Francisco Xavier Nguyễn Cần, thầy giảng. Thánh Francisco Xavier Cần còn có tên là Nguyễn Tiên, tức Tiên Chuột, sinh năm 1803 tại xã Sơn Miêng, huyện Phú Xuyên, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay thuộc về Hà Nội. Cha là ông Nguyễn Hới có 5 người con, cậu Cần là con thứ hai. Gia đình thuộc bậc trung lưu nhưng rất có lòng đạo đức, được tiếng là thật thà hiền lành. Ngay từ lúc thiếu thời, cậu Francisco Cần đã có lòng ao ước dâng mình trong nhà Chúa. Nhưng bà mẹ rất thương cậu Cần nên không muốn cho cậu xa nhà. Có lần cậu ngỏ ý xin mẹ đi tu, bà mẹ không cho, lấy lý do là còn nhỏ. Thấy mẹ cương quyết không chấp thuận, cậu mạnh dạn nói với mẹ: "Mẹ ơi, nếu mẹ không cho con đi ở với cha xứ ở đây, con sẽ trốn đi xa ở với cha khác, lúc ấy mẹ đừng trách con." Nghe cậu nói cương quyết như thế thì bà mẹ đành phải chấp thuận cho cậu vào ở với cha Nghi, là cha xứ Sơn Miêng. Sau một thời gian ngắn, nhờ đức hạnh tốt và siêng năng học hành, cậu được gửi về chủng viện. Qua một thời gian tu luyện và trau dồi học vấn, thầy Francisco Xavier Nguyễn Cần được lên chức thầy giảng. Thầy được đức cha Havazu gọi về làm ở trong văn phòng của đức cha, sau lại đi giúp cha Rotolio năm 1838. Cha Liêu được vinh thăng giám mục. Đức cha Liêu nhận xét về thầy giảng Francisco Xavier Nguyễn Cần như sau: "Thầy Cần đã giúp tôi học tiếng Việt, chia sẻ với tôi mọi nỗi khó khăn, nguy hiểm, thiếu thốn. Thầy rất nhiều nhiệt tâm trong việc tông đồ." Y sĩ Jacobe Vũ Văn Thịnh, bạn học của thầy Cần ở Kẻ Vĩnh, thì kể lại rằng thầy Cần rất chăm chỉ chu toàn mọi bổn phận và có cách sống gương mẫu, không trách cứ thầy được điều gì. Thầy rất thông minh, học luôn đứng đầu cả lớp. Mãn trường Latin, thầy Cần được làm thầy giảng về giúp cho cha duyệt mấy tháng, rồi được lệnh đi giúp đức cha Rotho. Ngày 20 tháng 4 năm 1836, thầy Cần bị bắt tại Kẻ Vạc. Việc thầy Cần bị bắt, bà Marta Sơ, người làng Kẻ Vạc, đã kể lại rằng, ngày 19 tháng 4 năm 1836, thầy được sai đi tới làng Kẻ Chuông để hỏi ông trùm tại đây có sẵn sàng mời cha về làm phúc cho giáo dân hay không. Khi biết được cả họ đạo sẵn sàng, thì thầy Cần theo lệnh đức cha tới xứ Kẻ Vạc để xin cha Tuấn đến làm phúc cho họ Kẻ Chuông. Khi đến Kẻ Vạc, giữa lúc quan quân đang vây bắt cha Tuấn đã trốn thoát, không bắt được cha Tuấn. Ông Cai Tổng Hào là người chỉ huy cuộc vây bắt này ấm ức, thấy thầy Francisco Xavier Nguyễn Cần lạ mặt thì chặn lại hỏi: "Anh đi đâu mà không trình giấy?" "Thầy thưa, tôi đi qua đường." Ông Cai Tổng hỏi: "Anh có biết ai ở đây không?" Thầy đáp: "Tôi quen ông Lý Quang." Thế là ông ra lệnh bắt và đánh thầy Cần 6-7 roi và bắt thầy phải nhận các đồ đạo là của thầy. Nói tới ông Lý Quang là ông Cai Tổng lại càng nổi ghét, vì ông Lý Quang là người công giáo đã xin với quan đầu tỉnh miễn cho những người công giáo không phải đóng một số thuế cho việc cúng tế dị đoan. Do đó ông Cai Tổng Hào vẫn để lòng thù hận ông Lý Quang. Bắt được thầy Nguyễn Cần rồi, ông còn cho vây bắt luôn ông Lý Quang rồi giải về nạp cho quan huyện Thanh Oai. Quan huyện Thanh Oai cho tống giam vào ngục. 2 ngày sau, quan gọi thầy Cần ra tra tấn rất ác độc. 3 cuộc tra tấn liên tiếp, cứ cách 1 ngày lại tra tấn một lần. Mỗi lần tra tấn xong thì quan hỏi: "Anh tên là gì? Tại sao anh bị bắt?" Thầy Francisco Nguyễn Cần thẳng thắn trả lời: "Tôi tên là Cần, hay Nguyễn Tiến Chuột cũng là tên tôi. Quan hỏi tại sao bị bắt thì tôi xin thưa, khi tôi ở đồng vắng, vào đến làng chưa tới nhà ông Lý Quang thì đã bị bắt. Còn đồ đạo thì chính ông Cai Tổng Hào đã bỏ vào cái túi của tôi và bắt tôi phải nhận là của tôi." Riêng Cai Tổng Hào thì nhất định khai gian là bắt được thầy Cần và đồ đạo của thầy Cần ở nhà ông Lý Quang. Nghe Cai Tổng Hào xác quyết, quan huyện Thanh Oai lại ra lệnh đánh thầy Cần thêm 60 roi nữa, bắn cả máu ướt quần áo. Đánh xong, quan lại khuyên dụ thầy bỏ đạo thì được tha về để sống với mẹ già. Thầy Francisco Cần trả lời một cách cương quyết rằng: "Không thể được. Tôi thờ kính một Đức Chúa Trời dựng nên tôi, làm sao tôi dám đạp lên Ngài? Nếu quan tha thì tôi sống, quan không tha thì tôi sẵn sàng chết vì Chúa." Nói xong, thầy Cần quay sang Cai Tổng Hào và nói: "Ông cứ việc tố cáo mọi tội ông suy diễn ra, tôi sẵn sàng chịu chết để đền vì tội riêng của tôi." Thầy Cần bị trói căng và các cặp rồi bị tra tấn rất tàn nhẫn trong suốt 2 tiếng đồng hồ, nhưng nhờ ơn Chúa thầy vẫn can đảm chấp nhận. 2 ngày sau thầy Cần lại bị đưa ra tra khảo tiếp. Lần này thầy ngậm thuốc lào trong miệng để giảm bớt đau đớn, thầy để mặc cho quan quân đánh đập, thầy không muốn nói thêm điều gì nữa. Quan bắt thầy nhận các đồ đạo nhưng thầy cương quyết chối ngay, quan lại cho lính bắt thầy nằm xuống và đánh thêm 60 roi nữa. Thầy ngất xỉu, nước bọt sùi ra hai bên mép, quan sợ thầy chết ngay nên ra lệnh ngưng đánh. Hôm ấy nhà quan huyện có lễ dỗ, quan cho thầy ăn cơm. Thầy cảm ơn và trước khi ăn thầy làm dấu đọc kinh to tiếng. Thấy vậy quan hỏi thầy, anh làm dấu hiệu gì thế? Thầy cần lễ phép thưa lại, bẩm quan lớn, khi dùng bữa chúng tôi làm dấu thánh giá để đọc kinh tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên của cải và đã ban cho chúng ta được hưởng dùng. Khi ăn xong thầy lại làm dấu và đọc kinh, quan lại tò mò hỏi, anh còn làm dấu gì nữa? Thầy cần lại có dịp cắt nghĩa thêm, ăn xong chúng tôi cũng làm dấu để cảm ơn Chúa vì đã được ăn uống, nuôi thân xác sống và được thờ phượng Đức Chúa Trời. Nghe thầy nói thế, quan huyện gật gù khen, anh làm thế rất phải, hãy đọc thêm các kinh khác trong đạo cho ta nghe xem nào. Thầy cần vui vẻ, đọc kinh 10 điều răn Đức Chúa Trời và 6 điều răn của Hội Thánh. Nghe xong, quan nói, những điều này rất tốt và rất hay, phù hợp với lẽ phải, nhưng ta đã nghe nói trong đạo có nhiều điều trái, ta cũng nghe nói các linh mục thường móc mắt đàn bà ốm yếu rồi bỏ vào chum nước cho chó ngao, sau đó lấy nước để làm bùa mê dẩy trên dân chúng, có đúng không? Thầy cần cực lực phản đối đáp rằng, bẩm quan lớn, đó là những điều vu khống và hoàn toàn bịa đặt, các đạo trưởng rất thành thật và không bao giờ lừa dối ai. Sau cuộc tra vấn, quan cho thầy trở về nhà giam. Hai ngày sau, quan lại gọi thầy tới khuyên dụ rồi ép buộc thầy nhận các đồ đạo là của thầy và đạp lên tượng thì sẽ được tha. Nhưng trước sau như một, thầy Francisco Xavier Nguyễn Cần luôn khẳng khái từ chối. Thấy vậy, quan nói, anh là người khôn ngoan, lý sự tôi rất thương và quý anh, sao anh không chịu bước qua ảnh đi? Nếu không thì cứ nhận là đã bước qua và ký đại vào tờ giấy này để trình vua là anh bước qua thập tự, thế là anh được tự do ra về. Thầy đáp, bẩm quan lớn, nếu quan lớn viết về kinh rằng tôi đã chối đạo, thì chính tôi sẽ về kinh để phản đối và nói với chính quan lớn viết như thế, chứ tôi không bao giờ bỏ đạo. Vua cũng là người phải chết, thế mà các ông có dám đạp lên hình vua không? Có dám nói một lời thất kính với vua không? Vậy tại sao quan lớn lại muốn tôi chối bỏ và đạp lên ảnh Chúa, là người tôi kính thờ? Tôi nhất quyết không bao giờ tôi dám tỏ ra vô ơn đối với Thiên Chúa. Nghe thầy nói, quan huyện nổi giận, ra lệnh căng thân thể thầy dưới đất và đánh 50 roi, nát da nát thịt. Đánh 50 roi rồi, quan lại chuyển cho lính khiêng thầy qua ảnh. Thầy co chân lại và la lớn, không bao giờ tôi đồng ý, không bao giờ tôi đồng ý chiều các ông. Quan giận dữ nói, ta đã làm hết sức để chạy tội cho ngươi mà ngươi vẫn không chịu, ngươi quả là một tên lì. Sau lần thuyết phục vẫn bị thất bại này, quan cho lệnh đưa về nhà giam. Nhà giam tại huyện rất tồi tệ, hôi hám bẩn thỉu, bị giam chung với những tên trộm cướp ăn nói tục tằn. Thầy cần vừa đau khổ về thể xác, vừa phải chịu đựng những phỉ báng giết mắng, đau đớn về tinh thần. Có mấy người lương ở làng Sơn Miêng có mặt cũng lên mặt dạy đời. Nếu vua có bắt chúng tôi đạp lên đầu các tượng Phật, các sư sãi, chúng tôi cũng sẽ đạp. Còn anh này chẳng có lý do gì mà phải sợ hãi bước qua tượng ảnh bằng gỗ. Này anh cần, anh cứ bước qua, rồi nếu về thì lại xưng tội chứ có sao đâu. Mấy người công giáo kém đức tin cũng khuyên thầy bước qua thánh giá. Có người lại nói dối thầy là Cố Liêu, nhắn tin nói là thầy cứ bước lên thánh giá đi, về ngài sẽ tha tội cho. Thầy cần sốt sáng trả lời, tôi không tin là Cố Liêu nói như thế, mà giả như Cố Liêu có nói như thế, thì tôi cũng không nghe. Thiên thần có hiện đến nói với tôi như vậy, tôi cũng không nghe. Tôi sẽ không bước lên ảnh thánh giá Chúa tôi bao giờ. Có lần thầy viết thư về cho Cố Liêu như sau. Con xin báo để Đức Cha an tâm. Ở đâu con cũng được mọi người thương mến, dù quan hay dân, và các bạn tù đều kính trọng gọi con là thầy. Có người còn tặng con danh hiệu khác nữa. Hầu hết họ cảm thương cho con bị đau khổ hoặc khen con vững lòng tin. Con hay bàn luận với họ và biết nhiều điều mê tín của họ, nhưng chưa phải biết khuyên bảo họ như thế nào bây giờ. Có một ông chánh tổng cũng bị giam ở đây, hứa với con là khi ra khỏi nhà tù, sẽ theo đạo, và sống theo những điều gương mẫu mà con đã giảng. Thưa cha, con thấy người đời sẵn sàng chịu khổ sở để giàu sang, vì danh vọng chóng qua, lẽ nào con không nhẫn nại, chịu những sự đau khổ mau chóng qua để được vinh quang cùng với Chúa và cho con được hạnh phúc muôn đời. Con xin cha cầu nguyện cho con vững chí tới cùng. Sau 8 tháng giam giữ ở nhà tù huyện Thanh Ngoai mà thầy Cần vẫn một lòng cương quyết theo Chúa, tháng 12 quan huyện chuyển thầy lên tỉnh Hà Nội. Vừa tới tỉnh, quan đầu tỉnh đã ép thầy quá khóa, thầy thẳng thắn trả lời, bẩm quan lớn, nếu muốn được tha, tôi đã không phải chờ đến bây giờ, bởi vậy người ta mới giải tôi về nộp cho quan lớn, vậy thì xin quan lớn cứ xét xử theo lệnh của vua. Biết thầy là người cương nghị nên quan cho lệnh tống giam trong ngục. Thầy ở trong ngục, ban ngày thì mang xiềng xích, ban đêm thì bị cùm trong xà lim. Thầy luôn vui vẻ đọc kinh cầu nguyện hàng ngày, các bạn tù thường nói với nhau, anh này còn trẻ quá mà sao không trợ chết. Dần dần, ai nấy cũng đều mến phục và nghe lời thầy giảng, nói về Chúa. Tới tháng 3, quan lại gọi thầy tới công đường, ép thầy bước qua thánh giá, thầy nhất định không chịu. Quan cho lính cầm 2 đầu gông khiêng bổng thầy lên, lôi thầy qua thánh giá, thì thầy lớn tiếng kêu lên rằng, lính của quan mạnh khỏe, khiêng voi cũng được, huống chi là tôi, nhưng tôi không chối đạo, tôi không bao giờ bước qua thánh giá của Chúa tôi. Quan lại cho lệnh đánh 50 roi nữa, rồi cho trở về nhà tù. Viên cai tù thấy tác phong của thầy Francisco Nguyễn Cần thì nói với bọn lính rằng, anh này gầy yếu chỉ bằng nắm tay mà nghị lực thật phi thường. Anh ta mà chết chắc sẽ trở thành thành hoàng của làng này chứ chẳng chơi. Mấy người lính cũng bàn thêm, thật chưa từng thấy một thanh niên nào như anh này, bị đánh hàng 100 roi nát cả da thịt như vậy, mà anh ta vẫn vui vẻ lịch thiệp, nói chuyện, dễ thương, anh ta còn giúp đỡ bao nhiêu bạn tù khác nữa đấy. Các quan thấy giam giữ thầy đã lâu mà thuyết phục không ăn thua gì, nên quyết định làm bản án, xử giảo rồi gửi về cho triều đình. Ngày 20 tháng 11 năm 1837, bản án được vua Minh Mạng phê chuẩn gửi ra Hà Nội. Quan tổng trấn gọi thầy tới khuyên thầy, nhắm mắt bước lên thánh giá để được tha lần chót. Thầy đáp lại, bẩm quan lớn, nhắm mắt thì tôi nhắm được, nhưng lòng và trí khôn thì không thể nhắm được, cho nên tôi không làm, theo lời quan. Quan tổng trấn lại lấy 2 thanh gỗ, kẹp chéo lại rồi nói, đây không phải là ảnh Chúa. Đây chỉ là 2 khúc gỗ thôi, anh cứ bước qua đi rồi anh sẽ được thoát chết. Thầy nói, bẩm quan lớn, tôi không thể bước qua vì đây là dấu chỉ bỏ đạo. Thế là thầy Francisco Xavier Nguyễn Cần bị điệu ra pháp trường Cầu Giấy, Hà Nội để thi hành bản án. Đi đầu là 5 viên quan cưỡi voi oai phong đi trước, 10 cai đội cưỡi ngựa theo sau, rồi đến 300 lính mặc binh phục đỏ tay cầm kiếm. Một tên lính đi giữa cầm tấm thẻ dơ cao lên với hàng chữ, can phạm theo đạo Gia Tô, không chịu bước qua thập giá, bị án xử giảo. Sau cùng là đoàn lũ người gồm lương giáo đi rất đông. Tới pháp trường, đội lý hình tháo gông và xiềng xích rồi trói thầy và thòng dây vào cổ thầy. Thầy quay lại cảm ơn, dơ tay vẫy chào vĩnh biệt mọi người, sau đó quan tổng trấn ra hiệu lệnh, tức khắc đội lý hình kéo thật mạnh 2 đầu dây. Đầu thầy rũ xuống và tắt thở. Người chiến sĩ can trường của Chúa Kitô giã biệt cuộc đời ngày 20 tháng 11 năm 1837, khi tuổi mới 34. Giáo dân xin thi hài người môn đệ của Chúa để an táng tại Chân Sơn, sau cải táng rước về đặt tại nhà thờ xứ Sơn Miêng. Đức Giáo hoàng Leo XIII đã tôn phong thầy lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng thầy lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.